Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nội dung sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tình mẹ yêu thương chúng nhân trên đường hương trần, tình mẹ bao la lắng lo cho người khốn khó, mẹ đau xót rơi lệ thấy con vô cớ, mẹ lên tiếng kêu mời muốn con trở về. Mẹ ra đi đến khắp nẻo đường xa vời, cùng mẹ ra đi đến với bao người thiếu thốn. Đời con sẽ trở thành muối men thêm tươi, đời con sẽ nói mẹ tiếng yêu thương người. Đây thân con, đây cả tâm linh hồn con, đây đời con. Nguyện dâng hiến mẹ mãi mãi, đây tâm tư, đây cả lắng bao buồn vui, và chọn đời con cùng theo bước mẹ vững tin.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Anh chị em thân mến, mẹ Teresa Calcutta kể rằng, vào một buổi tối kia, chúng tôi ra đường và gặp thấy bốn người cần được cứu giúp. Một người trong họ hết sức thê thảm. Tôi nói với các chị em rằng, các con hãy chăm sóc ba người kia, còn mẹ lo cho người tệ nhất này. Thế là tôi đã làm tất cả những gì tình yêu của tôi có thể làm cho người phụ nữ này. Tôi đặt người phụ nữ ấy lên giường và chị đã nở ra một nụ cười tuyệt vời. Chị đã nắm lấy tay tôi nói lời duy nhất, cảm ơn mẹ, rồi chị qua đời. Anh chị em thân mến! Trong cuộc sống xã hội, ranh giới tự nhiên để xác định mối tương quan con người thuộc về nhau là mối quan hệ họ hàng ruột thịt. Ranh giới thuộc về này buộc mỗi người phải có bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ thể hiện tình cảm yêu thương quý trọng hơn những người khác. Đối với Thiên Chúa, tin mừng Chúa Giêsu mặc khải không những đề cao mối tương quan nhỏ bé này mà còn phải mở rộng cho tất cả mọi người. Nhưng dựa vào tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể thuộc về người khác khi họ không liên hệ gì tới mình? Chúa Giêsu trả lời rằng, những ai sống tín thác và vâng phục thánh ý Thiên Chúa thì đều thuộc về Thiên Chúa, nghĩa là nhìn nhận một Thiên Chúa duy nhất là Cha yêu thương và tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Trong ngày lễ Đức Mẹ Maria dâng mình trong đền thờ hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Maria đã thuộc về Thiên Chúa cách trọn vẹn, không chỉ liên quan về mặt thể xác làm mẹ Chúa Giêsu con Thiên Chúa, nhưng trên hết là trong niềm tin vâng phục và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước mẹ Maria sống tín thác và vâng phục thánh ý Chúa mỗi ngày. Amen.
mẹ yêu thương chúng nhân trên đường thương trần. Tình mẹ bao la lắng lo cho người khốn khó, mẹ đau xót rơi lệ thấy con bơ vơ. Mẹ lên tiếng kêu mời muốn con trở về, cùng mẹ ra đi đến gặp nghèo đường xa vời, cùng mẹ ra đi đến với bao người thiếu thốn. Đời con sẽ trở thành muối men thêm tươi, đời con sẽ nói mẹ biết yêu thương người. Đây thân con, đây cả tâm linh hồn con, đây đôi con nguyện dâng hiến mẹ mãi mãi. Đây tâm tư, đây cả lắng lo buồn vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng mọi sự sẽ qua đi nhưng lời Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 15.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích phúc âm Chủ nhật thứ 33 thường niên 5B. Ngài nói, anh chị em thân mến, trong ngày Chủ nhật áp chót của năm phụng vụ được công bố một phần diễn văn của Chúa Giê-xu về thời sau hết. Trong trình thuật của Thánh sử Marco, trong từ chuyên môn gọi là thời cánh trùng. Chúng ta cũng tìm thấy diễn văn này trong phúc âm của Thánh Matthew và phúc âm Thánh Luca, và chắc hẳn nó là văn bản khó nhất trong các phúc âm. Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau. Sự khó khăn này bắt nguồn từ nội dung cũng như từ ngôn ngữ. Thật thế, người ta nói tới một tương lai vượt quá các phạm trù của chúng ta. Và vì thế, Đức Giê-xu dùng các hình ảnh và từ vựng lấy từ Thánh Kinh Cựu Ước, và nhất là đưa vào đó một trung tâm mới là chính người, mầu nhiệm con người, cái chết và sự phục sinh của người. Văn bản hôm nay cũng bắt đầu với vài hình ảnh vũ trụ loại khải huyền. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng nữa, các tinh tú sẽ từ trời rơi xuống và các quyền lực trên trời sẽ bị đảo lộn. Nhưng yếu tố này bị tương đối hóa bởi những gì theo sau. Khi đó, con người sẽ đến trên mây trời với quyền lực lớn lao và vinh quang. Con người là chính Chúa Giê-xu nối liền hiện tại với tương lai. Các lời tiên tri xưa kia sau cùng đã tìm thấy một trung tâm nơi con người của đấng cứu thế người Nazareth. Chính người là biến cố đích thật, là điểm chắc chắn và ổn định giữa các chao đảo của thế giới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, có một kiểu nói khác của phúc âm hôm nay xác nhận điều này. Chúa Giê-xu khẳng định, trời đất sẽ qua đi, nhưng các lời của ta sẽ không qua đi. Thật thế, chúng ta biết rằng, trong Thánh Kinh, lời Chúa là nguồn gốc của việc tạo dựng. Mọi tạo vật, bắt đầu từ các yếu tố vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, bầu trời, đều vâng phục lời Thiên Chúa, hiện hữu trong tư cách được gọi bởi lời Chúa. Quyền năng tạo dựng đó của lời Chúa đã được tập trung nơi Đức Giê-xu Kitô, ngôi lời nhập thể, và cũng qua các lời nói là người của Ngài mà bầu trời đích thật hướng dẫn tư tưởng và lộ trình của con người trên trái đất này. Vì thế, Đức Giê-xu không miêu tả ngày tận thế và khi dùng các hình ảnh khải huyền, người không hành xử như là một thị nhân. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Trái lại, người muốn lấy đi khỏi các môn đệ người thuộc mọi thời đại, sự tò mò đối với các thời điểm, các dự kiến, và muốn ban cho họ một chìa khóa, giúp đọc hiểu một cách sâu xa nòng cốt, và nhất là chỉ cho họ con đường đúng đắn để theo hôm nay và ngày mai, hầu bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa nhắc cho chúng ta biết mọi sự đều qua đi, nhưng lời Chúa không thay đổi. Và trước lời Chúa, mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm đối với cung cách hành xử của mình. chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên đó. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ: Anh chị em thân mến, cả trong thời đại của chúng ta nữa cũng không thiếu các tai ương thiên nhiên và rất tiếc cả chiến tranh và bạo lực nữa. Cả ngày nay nữa, chúng ta cần có một nền tảng ổn định cho cuộc sống và niềm hy vọng của chúng ta, nhất là vì chủ nghĩa tương đối, trong đó chúng ta bị chìm ngập. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta tiếp nhận trung tâm này trong con người của Chúa Kitô và trong lời Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đã nhắc tới lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Crescencia Perez, dòng nữ tử Đức Maria Rất Thánh Octo tại Bergamino bên Argentina hôm thứ Bảy 17 tháng 11 vừa qua. Nữ chân phước sống vào tiền bán thế kỷ thứ 20 và là mẫu gương của sự hiền dịu được đức tin linh hoạt. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chúc tụng Chúa vì chứng tá đức tin của chị. Trong tiếng Pháp, Ngài kêu mời tín hữu thường xuyên tham dự thánh lễ Chúa Nhật vì rất cần thiết cho một Kitô hữu. Qua đức tin, chúng ta hiệp thông vào chương trình tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và từng người trong chúng ta. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, các bài đọc phụng vụ cuối năm mời gọi chúng ta luôn nhớ tới các sự cuối cùng, cái chết, sự phán xét, hỏa ngục và thiên đàng. Thời gian có một đích điểm, và chúng ta muốn tìm thấy đích điểm thật ấy. Trong tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói rằng, khi được soi chiếu bởi ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời cho các vấn nạn liên quan tới cuộc sống, và mọi hành động và tư tưởng của chúng ta cũng sẽ bị xét xử. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các thành viên ngân hàng thực phẩm. Ngài khích lệ mọi sáng kiến giáo dục sự chia sẻ như giải đáp cho các khó khăn chật vật của biết bao nhiêu gia đình nghèo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 39 giám mục Pháp. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 11 năm 2012 vừa qua, dành cho 39 giám mục Pháp, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bênh vực quyền của giáo hội được lên tiếng trong xã hội. Các giám mục Pháp thuộc đoàn thứ hai trong ba đoàn về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đoàn hiện nay do Đức Hồng y André Van Tras, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục hướng dẫn. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha ám chỉ tới việc Hội đồng giám mục Pháp đã tích cực lên tiếng phê bình dự luật công nhận hôn nhân đồng phái làm cho chết êm dịu và một số vấn đề khác. Đức Thánh Cha nói rằng, trong các cuộc thảo luận quan trọng của xã hội, tiếng nói của giáo hội phải được không ngừng và quyết liệt gióng lên. Giáo hội làm điều này trong niềm tôn trọng truyền thống của nước Pháp về vấn đề phân biệt giữa những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của giáo hội và những lĩnh vực thuộc nhà nước. Đức Thánh Cha ám chỉ, với sự kiện các giám mục bênh vực hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, không những như một điều thuộc về giáo lý công giáo, nhưng còn là điều hợp với lý trí. Ngài nói, trong bối cảnh đó, sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí mang lại cho anh em một bảo đảm đặc biệt, đó là sứ điệp của Chúa Kitô và của giáo hội không phải chỉ là một căn tính tôn giáo đòi phải được tôn trọng, nhưng còn chứa đựng một sự khôn ngoan giúp cứu xét một cách ngay thẳng những câu trả lời cụ thể cho các vấn đề cấp thiết nhiều khi làm cho người ta lo âu trong thời đại ngày nay. Khi tiếp tục thi hành chiều kích ngôn sứ của sứ vụ giám mục như anh em đang làm, tức là anh em mang vào các cuộc thảo luận một lời sự thật không thể thiếu được, có sức giải thoát và mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp quý chuộng và săn sóc đời sống tu trì, đặc biệt là các cộng đồng đan tu. Ngoài ra, cần chăm sóc việc cử hành phụng vụ. Đức Thánh Cha nói, nhân loại đang cần chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, cần bằng chứng cho thấy cuộc sống con người có một ý nghĩa và ơn gọi tham gia vào cuộc sống vinh hiển của Chúa Ba Ngôi. Qua các buổi cử hành phụng vụ, nhân loại cần thấy rằng giáo hội có Thiên Chúa là Chúa Tể và phẩm giá con người. tôi khuyến khích anh em hãy vun trồng nghệ thuật cử hành phục vụ, giúp các linh mục của anh em trong hướng đó và không ngừng huấn luyện các chủng sinh và tín hữu theo chiều hướng này. Sự tôn trọng các quy luật phụng vụ biểu lộ lòng yêu mến và trung thành với đức tin của giáo hội, với kho tàng ân sủng mà giáo hội bảo tồn và thông truyền. Sau cùng, với các tín hữu công giáo Pháp dấn thân trong đời sống công cộng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ cùng với các giám mục hãy quan tâm đến những dự luật dân sự có thể làm thương tổn việc bảo vệ hôn nhân giữa người nam và người nữ, bảo vệ sự sống từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, tuân theo những hướng đi đúng về đạo đức sinh học trong niềm trung thành với các văn kiện giáo huấn của Hội Thánh. Một điều cần thiết hơn bao giờ hết đó là làm sao có nhiều tín hữu Kitô theo đuổi con đường phục vụ công ích bằng cách đặc biệt đào sâu đạo lý xã hội của Hội Thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nội dung sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil. Chủ đề của đại hội lần này là Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Sứ điệp này gồm 7 đề mục. Trong phần thời sự hôm nay và những ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn nội dung nguyên văn sứ điệp này của Đức Thánh Cha do tu sĩ Nguyễn Minh Triệu dòng tên chuyển ngữ. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Các bạn thân mến, Cha gửi đến tất cả các con lời chào đầy niềm vui và yêu thương. Cha biết chắc rằng sau khi trở về từ ngày đại hội giới trẻ tại Madrid, tất cả các con đã được bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô. Hãy dựa vào đức tin mà các con đã được thụ huấn. Năm nay, nơi mỗi giáo phận, các con đã mừng kính niềm vui vì được trở nên người Kitô hữu với chủ đề Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Và giờ đây, chúng ta đang chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil vào tháng 7 năm 2013. Trước hết, Cha mời gọi tất cả các con một lần nữa tham dự sự kiện quan trọng này. Bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế nổi tiếng hướng nhìn về thành phố xinh đẹp của Brazil sẽ là biểu tượng cho chúng ta. Đôi tay rộng mở của Đức Kitô là một dấu chỉ của một sự khao khát mạnh mẽ nơi Ngài, khao khát ôm trọn những ai đến với mình, và trái tim của Đức Kitô tượng trưng cho tình yêu lớn lao của Ngài dành cho mọi người và cho từng người trong các con. Hãy để cho Đức Giêsu lôi cuốn các con. Hãy kinh nghiệm điều này cùng với tất cả những ai sẽ quần tụ về Rio trong những ngày sắp tới. Hãy đón nhận tình yêu của Đức Giêsu và các con sẽ trở nên nhân chứng giữa lòng thế giới hôm nay. Cha mời gọi các con hãy chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro bằng việc suy nghiệm về chủ đề của cuộc gặp gỡ này. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đây là một sứ mạng lớn lao mà Đức Kitô đã ủy thác cho toàn thể giáo hội. Và hôm nay, sau hơn 2.000 năm, lệnh truyền này vẫn khẩn thiết như xưa. Lệnh truyền này nên được âm vang mạnh mẽ trong con tim của mọi người chúng ta. Việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm này cũng trùng với năm đức tin được bắt đầu với Thượng Hội đồng Giám mục dành cho tầng phúc âm hóa nhằm thông truyền đức tin Kitô giáo. Các con thân mến, Cha hạnh phúc vì thấy các con đang dấn thân vào sứ mạng truyền giáo, một sứ mạng đã vươn ra tới mọi ngõ ngách của thế giới. Để làm cho Đức Kitô được biết đến như là một món quà quý giá nhất mà các con có thể trao ban cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là đề mục thứ nhất trong nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha với tựa đề Một lời mời gọi cấp thiết. Lịch sử như danh nhiều người với sự quảng đại bỏ mình đã có những đóng góp lớn lao cho nước Thiên Chúa và sự phát triển của thế giới này. Ngang qua việc công bố tin mừng được đổ đầy với lòng nhiệt thành, họ đã mang tin mừng tình yêu được biểu lộ nơi Đức Kitô. Họ sử dụng những phương thế và những khả thể thấp kém hơn nhiều so với những gì chúng ta có hôm nay. Khi nhắc đến điều này, chúng ta liền nhớ đến chân phước Giuse de Anchieta. Ngài là một Giêsu hữu trẻ tuổi người Tây Ban Nha sống trong thế kỷ 19. Ngài đã được sai đi truyền giáo ở Brazil khi chưa tròn 20 tuổi và đã trở thành một vị tông đồ vĩ đại ở vùng tầng thế giới. Cha cũng nghĩ rằng trong số các con đây cũng có những người đã quảng đại dân mình cho sứ mạng của giáo hội. Cha đã thấy những chứng tá tuyệt vời trong ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid, một cách cụ thể trong buổi gặp với những tình nguyện viên. Nhiều người trẻ hôm nay đặt câu hỏi nghiêm túc rằng, cuộc đời này liệu có điều gì tốt? Và có lúc họ thấy khó khăn để tìm cho mình một câu trả lời. Tuy nhiên, cách chung, những người trẻ thường nhìn vào những khó khăn này và tự hỏi, tôi có thể làm được điều gì không? Ánh sáng của niềm tin có thể xóa tan sự tối tăm này. Đức tin giúp chúng ta hiểu rằng đời sống của mỗi người là vô giá, vì mỗi người trong chúng ta là hoa trái của tình yêu. Thiên Chúa yêu thương mọi người, kể cả những ai đã rời xa hay xem thường Ngài. Thiên Chúa vẫn luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Thật vậy, Thiên Chúa đã cho con một của mình chết và sống lại để giải phóng chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Đức Kitô đã sai các môn đệ của mình lên đường để mang niềm vui cứu độ và sự sống mới này đến với muôn dân trên khắp muôn nơi. Tiếp nối sứ mạng phúc âm hóa này, giáo hội trông chờ nơi các con. Các bạn trẻ thân mến, các con sẽ là những nhà truyền giáo tiên phong trong thời đại của các con. Cuối công đồng Vatican Nội đệ nhị, tôi tớ Chúa, Đức Phaolô đệ lục đã gửi đến người trẻ thế giới một sứ điệp. Khởi đầu sứ điệp này, Ngài viết, các bạn trẻ nam và nữ thân mến, chính các con là những người mà công đồng muốn nhắn nhủ những thông điệp cuối cùng của mình. Vì chính các con là những người đã lãnh nhận ngọn đuốc từ tay những người đi trước, là những người sống trong một thế giới có những sự biến chuyển lớn lao chưa từng có trong lịch sử. Chính các con khi đón nhận các mẫu gương sống động cũng như những lời khuyên nhủ của cha mẹ và thầy cô, các con sẽ là những người khuôn đúc nên xã hội mai sau, một xã hội mà các con có thể được cứu hay bị diệt vong trong đó. Thông điệp kết thúc với những từ ngữ, với lòng nhiệt thành, các con hãy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Các con thân mến, hôm nay đây, lời gọi này vẫn còn cần thiết. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt. Những tiến bộ kỹ thuật đã mở ra những khả thể cho việc tương tác giữa người với người và giữa các quốc gia. Nhưng những mối quan hệ mang tính toàn cầu này chỉ giúp ích cho thế giới khi nó được đặt trên nền tảng tình yêu hơn là dựa trên chủ nghĩa vật chất. Tình yêu là điều duy nhất có thể lấp đầy trái tim con người và giúp con người xích lại gần nhau hơn. Thiên Chúa là tình yêu. Khi chúng ta lãng quên Thiên Chúa, chúng ta đánh mất hy vọng và không thể yêu thương người khác. Đó là lý do tại sao chúng ta phải minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa để người khác cũng có thể kinh nghiệm điều này. Sự cứu độ của con người phụ thuộc vào điều này, và đó cũng là sự cứu độ của mỗi người chúng ta. Bất cứ ai hiểu được điều này thì cũng có thể tuyên bố như Thánh Phaolô, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần mở đầu và đề mục thứ nhất của sứ điệp Đức Thánh Cha Benedicto XVI cho ngày quốc tế giới trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày các đề mục tiếp theo của sứ điệp này trong các bài thời sự kế tiếp. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung 9.000 tín hữu hành hương sáng thứ tư tuần qua, ngày 14 tháng 11 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trình bày về ba con đường dẫn đến nhận thức về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, danh sách các phái đoàn đã được xướng lên và giới thiệu với mọi người, và các ca đoàn hiện diện cũng trình diễn những bài ca ngắn. Lúc 10 giờ 40, Đức Thánh Cha tiến vào Đại Thính Đường giữa tiếng vỗ tay reo hò chào mừng của mọi người. Và trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về năm đức tin. Ngài đặc biệt quảng diễn ba con đường dẫn đến sự nhận biết Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói như sau: Anh chị em thân mến, thứ tư tuần trước, chúng ta đã suy tư về niềm ước mong Thiên Chúa mà mỗi người mang trong thẳm sâu tâm hồn mình. Hôm nay, tôi muốn tiếp tục đào sâu khía cạnh này, suy tư vắn tắt về một vài con đường để đạt tới sự nhận biết Thiên Chúa. Nhưng tôi muốn nhắc nhớ rằng, sáng kiến của Thiên Chúa luôn luôn đi trước mọi sáng kiến của con người và cả trong hành trình tiến về Chúa. Chính Chúa soi sáng cho chúng ta trước, Ngài hướng dẫn và dìu dắt chúng ta, luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Chính Chúa cho chúng ta đi vào cuộc sống thân mật với Ngài, tự biểu lộ và ban cho chúng ta ơn có thể đón nhận mặc khải ấy trong đức tin. Chúng ta đừng bao giờ quên kinh nghiệm của Thánh Augustino, theo đó không phải chúng ta sở hữu chân lý sau khi tìm kiếm chân lý, nhưng chính chân lý tìm kiếm và chiếm hữu chúng ta. Ngày nay, không thiếu những khó khăn và thử thách đối với đức tin thường ít được hiểu rõ, bị phản đối và phủ nhận. Thánh Phêrô đã nói với các tín hữu Kitô của Ngài rằng, anh chị em hãy luôn sẵn sàng trả lời một cách dịu dàng và tôn trọng cho những ai hỏi anh chị em về niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em. Tại Tây Phương trước đây, trong một xã hội được coi là Kitô, đức tin là môi trường trong đó chúng ta sinh sống. Đối với phần lớn dân chúng, việc tham chiếu và gắn bó với Thiên Chúa là điều thuộc về đời sống thường nhật. Ai không tin thì phải chứng minh tại sao mình không tin. Nhưng trong thế giới ngày nay, tình trạng thay đổi và tín hữu Kitô ngày càng phải có khả năng làm chứng về đức tin của mình. Trần Phước Gioan Phaolô đề nghị trong thông điệp Fides et Ratio, Đức Tin và Lý Trí, đã nhấn mạnh rằng đức tin bị thử thách cả trong thời đại ngày nay qua những hình thức tinh vi và xảo quyệt của chủ thuyết vô thần lý thuyết và thực hành. Từ thời thuyết soi sáng trở đi, sự phê bình tôn giáo ngày càng mạnh mẽ. Lịch sử cũng bị ảnh hưởng nặng nề của những chế độ vô thần, trong đó Thiên Chúa bị coi như một điều do tâm hồn con người phóng tưởng ra, một ảo tưởng và là sản phẩm của một xã hội đã biến thái vì bao nhiêu điều tha hóa. Thế kỷ thứ 20 vừa qua đã chịu một tiến trình tục hóa mạnh mẽ dưới chiêu bài con người tuyệt đối tự trị, con người được coi là mẫu mực và là người kiến tạo thực tại, nhưng trở nên nghèo nàn vì bị coi là một thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Thời nay, người ta nhận thấy một hiện tượng đặc biệt nguy hiểm đối với đức tin. Thực vậy, có một hình thức vô thần mà chúng ta gọi là vô thần thực hành. Trong đó, người ta không phủ nhận các chân lý đức tin hoặc các lễ nghi tôn giáo, nhưng chỉ coi chúng là vô nghĩa, không quan trọng đối với cuộc sống thường nhật, những điều tách rời khỏi cuộc sống và vô ích. Vì thế, nhiều khi người ta chỉ tin nơi Thiên Chúa một cách hời hợt, người ta sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Nhưng rốt cuộc, lối sống này càng tàn hại hơn nữa, vì nó đưa tới sự dửng dưng đối với đức tin và vấn đề Thiên Chúa. Trong thực tế, một khi xa lìa Thiên Chúa, thì con người bị thu hẹp vào một chiều kích, chiều ngang, và Và chính thái độ thu hẹp này là một trong những nguyên nhân căn bản đưa tới các chế độ độc tài gây ra những hậu quả bi thảm trong thế kỷ vừa qua, cũng như cuộc khủng hoảng các giá trị mà chúng ta đang thấy. Khi làm lu mờ sự tham chiếu Thiên Chúa, thì người ta cũng che khuất chân trời luân lý đạo đức để nhường chỗ cho chủ thuyết duy tương đối và một quan niệm mơ hồ về tự do. Tự do này thay vì có sức giải thoát, thì rốt cuộc lại ràng buộc con người vào những thần tượng. Những cám dỗ mà Chúa Giê-xu đã đương đầu trong hoang địa trước khi bắt đầu sứ mạng công khai cho thấy rõ rằng đâu là những thần tượng thu hút con người khi nó không đi xa hơn chính mình. Nếu Thiên Chúa không còn vị thế trung tâm nữa, thì con người cũng đánh mất chỗ đứng đúng đắn của mình, không còn tìm thấy chỗ đứng của mình nữa trong các loài thụ tạo, trong tương quan với tha nhân. Điều mà triết lý cổ xưa gợi lại qua huyền thoại Prometheo vẫn không biến mất. Con người nghĩ mình có thể trở thành thần minh của chính mình, là chủ tể sự sống và sự chết. Đứng trước bối cảnh đó, Giáo hội trung thành với mệnh lệnh của Chúa Kitô không bao giờ ngừng khẳng định chân lý về con người và về vận mệnh của con người. Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã quả quyết vắn tắt rằng lý do cao quý nhất của phẩm giá con người hệ tại ơn gọi hiệp thông của họ với Thiên Chúa. Ngay từ khi mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực vậy, con người không hiện hữu nếu không được Thiên Chúa bảo tồn. Vì được Thiên Chúa dựng nên và được Ngài luôn luôn yêu thương, con người không sống hoàn toàn theo chân lý nếu không nhìn nhận Chúa một cách tự do và nếu không tín thác vào đấng tạo dựng nên mình. Như vậy, đức tin được kêu gọi mang lại câu trả lời một cách dịu dàng và tôn trọng cho chủ thuyết vô thần, chủ thuyết hồ nghi, sự dửng dưng đối với chiều dọc, để con người thời nay có thể tiếp tục tự hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa và tiến bước trên những con đường dẫn đưa đến Chúa. Tôi muốn nhắc đến vài con đường xuất phát từ suy tư tự nhiên cũng như từ chính sức mạnh của đức tin. Tôi muốn trình bày một cách rất cô đọng ba từ này là thế giới, con người và đức tin. Thứ nhất là thế giới. Thánh Augustino, người đã tìm kiếm chân lý lâu dài trong cuộc đời và đã được chân lý nắm bắt, thánh nhân có một trang rất hay và nổi danh, trong đó Ngài khẳng định, hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của không khí bị loãng và lan ra khắp nơi, hãy hỏi vẻ đẹp của trời cao, vân vân, hãy hỏi tất cả những thực tại ấy. Tất cả đều sẽ trả lời bạn, hãy nhìn chúng và xem chúng đẹp dường nào. Vẻ đẹp của chúng như một bài ca chúc tụng. Vậy những thụ tạo đẹp đẽ như vậy, tuy là hay thay đổi, ai đã làm ra chúng nếu không phải là đấng chính là vẻ đẹp bất biến? Tôi thiết nghĩ cần phải phục hồi và giúp con người ngày nay phục hồi khả năng chiêm ngắm thiên nhiên, vẻ đẹp và cơ cấu của thiên nhiên. Thế giới không phải là một mớ hỗn mang không hình dạng, nhưng hễ càng biết thế giới và càng khám phá những cơ cấu tuyệt vời của nó, chúng ta càng thấy một kế hoạch và thấy rằng có một trí tuệ sáng tạo. Nhà bác học Albert Einstein nói rằng, trong các luật lệ thiên nhiên có biểu lộ một lý trí cao cả đến độ tất cả lý lẽ của tư tưởng và những hệ thống của con người chỉ là một phản ánh hết sức nhỏ bé so với lý trí ấy. Vì thế, con đường thứ nhất dẫn đến sự khám phá Thiên Chúa là chiêm ngắm thiên nhiên với cặp mắt chăm chú. Thứ hai là con người. Cũng Thánh Augustino có một câu thời danh, trong đó Ngài nói rằng, Thiên Chúa ở sâu thẳm trong tôi hơn cả chính tôi. Từ đó, Thánh Nhân đưa ra lời mời gọi, bạn đừng đi ra khỏi chính mình, hãy trở về lòng mình, trong con người nội tâm có chân lý cư ngụ. Đây là một khía cạnh khác mà chúng ta có nguy cơ lạc mất trong thế giới ồn ào và chia trí chúng ta đang sống. Đó là khả năng dừng lại và nhìn vào chiều sâu của chính mình và đọc niềm khao khát vô biên mà chúng ta mang trong mình, thúc đẩy chúng ta đi xa hơn và dẫn chúng ta đến một đấng có thể làm cho mãn nguyện. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo quả quyết, với sự cởi mở đối với chân lý và vẻ đẹp, đối với cảm thức về điều thiện, với tự do và tiếng nói của lương tâm, với khát vọng vô biên và mong ước hạnh phúc, con người tự hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và thứ ba là đức tin. Nhất là trong thực tại thời nay, chúng ta không được quên rằng một con đường dẫn đến sự nhận thức và gặp gỡ Thiên Chúa chính là cuộc sống đức tin. Ai tin thì kết hiệp với Thiên Chúa, cởi mở đối với ân thánh của Ngài, sức mạnh của bác ái. Như thế, cuộc sống của họ trở thành chứng tá không phải về mình, nhưng về đấng phục sinh, và họ không sợ biểu lộ niềm tin của mình trong đời sống thường nhật. Họ cởi mở đối thoại, biểu lộ tình bạn sâu xa trên hành trình của mỗi người, và biết mở ra những ánh sáng hy vọng cho nhu cầu cần được cứu chuộc, nhu cầu hạnh phúc, tương lai. Thực vậy, đức tin là cuộc gặp với Thiên Chúa, đấng nói và hành động trong lịch sử và hoán cải cuộc sống hàng ngày của chúng ta, biến đổi nơi chúng ta não trạng những phán đoán giá trị, những chọn lựa và hành động cụ thể. Đức tin không phải là một ảo tưởng trốn chạy thực tại, một sự nương náu thoải mái, một thái độ duy tình cảm, nhưng đức tin là một sự dấn thân trong cuộc sống và loan báo tin mừng, tin vui, có khả năng giải thoát toàn thể con người. Một Kitô hữu, một cộng đoàn chăm chỉ hoạt động và trung thành với dự phóng của Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta trước, là một con đường ưu tiên đối với những người ở trong sự dửng dưng hoặc nghi ngờ về cuộc sống và hoạt động của mình. Nhưng điều này đòi mỗi người làm chứng về đức tin của mình ngày càng trong sáng, thanh tẩy cuộc sống của mình để nó phù hợp với Chúa Kitô. Nhiều người có một quan niệm hạn hẹp về đức tin Kitô vì họ coi đó chỉ là một mớ hệ thống tín điều và giá trị, chứ không phải là một chân lý về một vị Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta trong lịch sử, một Thiên Chúa muốn thông ban cuộc sống thân mật với con người trong một quan hệ yêu thương với Ngài. Trong thực tế, nơi nền tảng của mỗi đạo lý hoặc giá trị có một cuộc gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Kitô. Kitô giáo, trước khi là một nền luân lý đạo đức, chính là một biến cố tình thương, là sự đón nhận con người của Chúa Giê-xu. Vì thế, Kitô hữu và các cộng đoàn Kitô phải nhìn và giúp người khác nhìn Chúa Kitô là đường chân thực dẫn đến Thiên Chúa. Sau bài huấn đức dài bằng tiếng Ý, như thường lệ, Đức Thánh Cha tóm tắt bằng các sinh ngữ khác và chào thăm một số nhóm trong các phái đoàn hành hương. Đặc biệt, các đoàn của nhà thờ chính tòa Westminster của Anh giáo ở London đã hát mừng Đức Thánh Cha bài ca Con là Phêrô. Trong phần chào thăm cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các tham dự viên diễn đàn do Caritas quốc tế tổ chức, các thừa sai, các linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự khóa học do Đại học Giáo hoàng Salesiana tổ chức. Đức Thánh Cha cầu mong cho cuộc viếng thăm tòa thánh Phêrô giúp mọi người canh tân tinh thần và dấn thân truyền giáo. Sau cùng với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ thánh Alberto Cả mừng vào ngày 15 tháng 11 vừa qua là bổn mạng của các nhà khoa học tự nhiên. Đức Thánh Cha nói, hỡi những người trẻ thân mến, các con hãy biết dung hòa việc học hành nghiêm túc với những đòi hỏi của đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật về buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, sáng thứ Tư ngày 14 tháng 11 năm 2012 vừa qua. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Theo một số nhà phân tích, một trong những biểu hiện chung của nhân loại chúng ta về ý thức đã được thấy rõ nét qua biến cố cây trái cấm ở vườn địa đàng. Đây là sự xấu hổ. Khi còn cảm thấy xấu hổ, có nghĩa là tâm chúng ta còn nhạy bén. Trái lại, tình trạng cõi lòng trở nên sơ cứng hay chai sạn mới thật sự là điều đáng sợ. Đi đôi với sự xấu hổ, hai ông bà Nguyên Tổ đồng thời nhận ra bản thân và biết mình trần truồng. Họ còn bắt đầu nhận thức được thiện ác, tốt xấu và sự mong manh nhỏ bé của mình. Có lẽ mỗi khi chúng ta cảm thấy xấu hổ là lúc khả năng ý thức về chính mình trỗi dậy. Cùng với ý thức, chúng ta cũng bắt đầu nhận thức được điều thiện và điều dữ, ánh sáng và bóng tối. Sau khi ý thức, cuộc sống của chúng ta thường thay đổi, vì thế có thể nói rằng ý thức là khởi điểm của những đổi thay. Thực tế, con người chúng ta khá phức tạp và mong manh, vì có những điều chúng ta biết là tốt nhưng không làm được, và trái lại, điều tôi muốn tôi lại không làm, nhưng lại làm điều tôi không muốn. Thánh Phaolô qua kinh nghiệm chiến đấu nội tâm đã thốt lên như thế, và chắc mỗi chúng ta nhiều lần cũng đã từng kinh nghiệm sự giằng co giữa thiện và ác, bóng tối và ánh sáng trong chính đời mình. Tuy nhiên, nếu ý thức, chúng ta có thể kiểm soát hành vi của mình khá hơn. Chúng ta đều biết rằng, khi ý thức việc mình làm, nếu tích cực, mình sẽ vui thích, nhẹ nhõm, hài lòng và tinh thần sảng khoái. Trái lại, nếu tiêu cực, đau khổ dằn dặt sẽ phát sinh. Sau đó là tìm kiếm, là cố gắng khắc phục. Vì thế, ý thức vừa là nguyên nhân của đau khổ, vừa là nguyên nhân của sự sửa chữa. Việc chúng ta được giải thoát, được tự do hay không là do ở tiến trình và mức độ ý thức trong chúng ta ngày càng sâu và nhiều hơn. Biết bao lần trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm nhiều việc, nói bao nhiêu điều và suy nghĩ bao nhiêu thứ mà chúng ta có thể làm như cái máy, cứ thế cuộc sống đều đều qua đi, sống và hành động theo phản xạ. Sống như thế chẳng khác gì không sống, hay sống một cách nghèo nàn, vô vị, có khi trầm trọng hơn là sống như những gì vô tri mà thôi. Osho, một trong những bậc thầy tâm linh nổi tiếng và gây tranh cãi nhiều nhất của thế kỷ 20, thì lại ví người sống vô ý thức như người đang bị thôi miên, có nghĩa là sống như mê ngủ, không sáng suốt, bị động. Ông ước tính hơn 90% chúng ta đang sống trong vô thức. Cuộc sống như thế không phải là cách sống của những người trưởng thành. Điều nhận định của Osho không biết có cường điệu hóa hay không. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận yếu tố vô thức chi phối cuộc sống chúng ta rất nhiều. Osho cho rằng, nếu sống với ý thức, cuộc sống của chúng ta sẽ sống động, mãnh liệt. Nếu không, trải qua tháng ngày sống, chúng ta sẽ trở nên già đi, chứ không phải là trở nên trưởng thành. Thử hỏi, làm sao cho cuộc sống chúng ta có chất lượng hơn? Câu trả lời chính xác và đơn giản chính là sống ý thức, có nghĩa là sống và biết mình đang nghĩ gì, cảm gì và làm gì, biết những gì đang xảy ra bên trong tâm và trí của mình. Để ý thức hoặc có được sự thức tỉnh, điều cần nhất không phải là năng lực, sức mạnh, sự trẻ trung, học thức hay bộ óc thông minh tuyệt vời, nhưng là thái độ biết và tiếp nhận cái mới, thay đổi và lớn lên. Tiến trình thay đổi hay lớn lên là con đường đi từ quan sát, rồi lắng nghe, rồi chất vấn, rồi phản tỉnh hay suy gẫm. Đây là con đường dẫn vào ý thức. Quan sát là một loại lắng nghe ngôn ngữ không lời. Trong cuộc sống, loại lắng nghe này chiếm hơn 70%. Thật vậy, đối với những người gần nhau và hiểu nhau, chúng ta trao đổi với nhau bằng mắt nhiều hơn bằng lời. Nhận thức qua cái nhìn còn thi vị và sâu lắng hơn là qua lắng nghe lời lẽ. Trong tiến trình đi đến nhận thức, khởi phát từ quan sát và lắng nghe, thì mắt chúng ta góp phần chính yếu. Mắt là cửa sổ tâm hồn, thương ghét, hờn giận, tức bực đều biểu lộ qua đôi mắt. Và còn hơn thế nữa, qua cái nhìn, chúng ta có cảm nghiệm, hiểu và nhận thức được nhiều điều. Nhưng quan trọng hơn vẫn là con mắt của tâm hồn. Đó là sự nhận thức đến từ bên trong. Con mắt nội giới có thể tự quan sát, tự tìm hiểu để có được sự nhận thức về bản thân. Thi sĩ Bùi Giáng đã trở vào bên trong đối diện với bản thân và gây gắt nhận định như sau: gặp người tôi tưởng người điên, gặp tôi tưởng tôi điên như người. Thi sĩ Bùi Giáng còn có một cái nhìn xuyên qua sự vật, nhận thức được giá trị bên trong. Trong linh hồn một bông hoa, hình như có cõi người ta đàng hoàng. Sau khi nhìn và nghe, điều quan trọng là giai đoạn đặt câu hỏi. Những vấn nạn, những khoác khoải, thắc mắc sẽ được phản tỉnh, có nghĩa là nghiền ngẫm, suy đi, nghĩ lại để tìm cho ra thông điệp của sự việc. Nó muốn nói gì với chúng ta? Đây là giai đoạn của ý thức, của nhận biết. Nhưng biết để làm gì? Trên đời này chúng ta biết khá nhiều chuyện, nhưng từ biết đi đến làm cái gì tốt đẹp, có lợi ích cho bản thân hay tha nhân, còn có một con đường dài. Nếu như không có cái biết này, thì cuộc đời và mọi sự vẫn sẽ như cũ. Bao nhiêu người suốt đời tìm kiếm, tập luyện, học hỏi để được sống ý thức. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vị thầy trong câu chuyện sau đây đã giúp học trò hiểu thế nào là ý thức. Vị thầy đang hứng thú nói chuyện, các đệ tử muốn hỏi xem sự hiểu biết mang lại cho ông điều gì. Thầy đã đạt đến thiên tính chưa? Chưa. Thầy có là vị thánh chưa? Chưa. Vậy thầy là người như thế nào? Là người tỉnh thức. Là người tỉnh thức thật sự không phải là đơn giản, nhưng cần nhiều nỗ lực, học hỏi, quyết tâm, biết sống trong tĩnh lặng, luôn tìm để hiểu và trở nên nhạy bén về mình, về tha nhân và tạo vật quanh mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hồng. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương sự hồn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, xin con trong đầy ơn Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị thương gia lập nghiệp từ trắng tay, sau khi được rất nhiều tiền, nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản và nợ nần chồng chất. nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh bèn ra bờ sông định tự tử. Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến đứng trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết. Anh bèn đến bên cô ta và hỏi, có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây như thế? Cô gái buồn bã nói, tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy, tôi không sống nổi. Nghe xong, vị thương gia lập tức nói, ồ lại nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được mà. Cô gái vừa nghe xong, liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử. Ngay lúc đó, vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng, khi ta chưa giàu có, ta vẫn sống bình thường, ta cũng trắng tay làm nên mà. Quý vị và các bạn thân mến, tôi không thể sống được vì thiếu người này, người nọ, hoặc thiếu điều này, điều kia. Đó là lối suy nghĩ và thái độ sống của rất nhiều người trong chúng ta. Vâng, sống trong thế giới này chắc chắn ta sống cùng và sống với. Người này đều có tác động hoặc ảnh hưởng lên người kia. Nhưng nói như thế không có nghĩa là cuộc đời của ta, lý tưởng sống của ta, niềm vui sống của ta hoàn toàn bị lệ thuộc hoặc dính kết vào một ai đó, một điều gì, một vật gì đó. Mỗi Kitô hữu chúng ta được Thiên Chúa mời gọi sống tròn đầy và viên mãn. Ta thấy thế nào nếu ta chỉ sử dụng có một nốt nhạc duy nhất để sáng tác những giai điệu cho cuộc đời của ta? Từ đó cho ta thấy rằng ta phải tận dụng tất cả các nốt nhạc để làm cho cuộc sống của ta trở nên một bản hòa âm tràn đầy những cung bậc cảm xúc đa dạng và phong phú. Nhưng nếu vì một lý do ngoài ý muốn mà ta không thể sử dụng một nốt nào đó, điều đó không có nghĩa là ta không thể tạo nên những giai khúc đẹp cho cuộc đời của chúng ta. Có thể lắm, người này, người nọ, điều này, vật kia đã đóng một vai trò lớn trong cuộc đời của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là khi không có những con người ấy, không có những thứ ấy, thì ta không thể tồn tại. Mỗi ngày, ta lại phải xác tín thêm rằng, khi vào hiện hữu, ta hoàn toàn bước vô thế giới này bằng hai bàn tay trắng, thế nhưng ta vẫn tồn tại và vẫn sống. Vấn đề chỉ nảy sinh khi ta để cho tất cả những u mê vọng tưởng, những tham sân si điều khiển suy nghĩ của ta, làm ta ảo tưởng rằng thiếu điều này, vật kia là ta sống không được. Chúng ta phải biết rằng sự sống của ta, niềm vui, hạnh phúc đích thực của chúng ta là chính Chúa, chứ không hề tại ở bất cứ một vật nào hoặc một người nào ngoài Chúa. Tất cả mọi vật, mọi sự trong cuộc đời này, tất đến và tất đi đúng như bản chất chóng qua của chúng. Chúng ta có quyền tận hưởng tất cả như hồng ân của Chúa ban, nhưng đừng bao giờ dại dột bám dính vào bất cứ một người nào hay một vật gì. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể ung dung tự tại trước những vô thường của nhân sinh. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nói được như lời của Thánh Vương đang viết rằng, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. Amen.
Được Ngài, được muôn chân lý.
sự sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là nguồn vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa sang nghiệp con, từ đây con đau ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chán chương, tiếng hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trong đầy ơn Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Còn có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đỡ nâng hồn con, dìu thăm những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm. Lạy Chúa con, chính con trong cây ơn Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trong cây.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.